Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 13 tháng 7 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối bài viết của Đinh Tiến Khải về tệ nạn trẻ em lao động trên thế giới. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các tông đồ rằng, các con hãy đi rao giảng rằng, nước trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng, bình an cho nhà này. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và vũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo thật các con, trong ngày phán xét, đất Sodoma và Gomorra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy. Quý vị và các bạn thân mến, một vị bá tước giàu sang một hôm đến gặp và cho Thánh Gioan Thiên Chúa số tiền là 25 đồng vàng để Ngài giúp đỡ những người nghèo khổ. Nhưng ngay chiều hôm ấy, vị bá tước này lại giả trang thành kẻ ăn mày đến xin Thánh Nhân bố thí. Khi nói chuyện và tiếp xúc với người ăn mày, Thánh Gioan Thiên Chúa đã động lòng thương, liền lấy 25 đồng vàng mới nhận được hồi sáng đem cho người ấy và kèm theo những lời khích lệ an ủi chân thành. Ngày hôm sau, vị bá tước ấy lại đến lần nữa để thú nhận tất cả với Thánh Nhân và xin lỗi vì hành vi giả trang để thử lòng Thánh Nhân. Khi ra về, vị bá tước đã trả lại 25 đồng vàng và tặng thêm 150 đồng vàng nữa. Và từ đó trở đi, cứ mỗi tuần, vị bá tước lại gửi tới bệnh viện của Thánh Gioan Thiên Chúa một số lượng rất lớn tiền bạc, thuốc men, lương thực và quần áo để Thánh Nhân giúp đỡ những người nghèo. Có được sự giúp đỡ quảng đại này đó chính là nhờ Thánh Gioan Thiên Chúa đã thực hiện đúng câu lời Chúa trong bài tin mừng ngày hôm nay. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Quả thật, tất cả những gì quan trọng nhất mà chúng ta lãnh nhận trong cuộc sống đều là miễn phí. Một người đã giải thích điều này như sau. Tất cả đều được cho miễn phí, cho nhưng không. Tiếng hát ầu ơ ru con ngủ, ánh sáng của mặt trời mặt trăng, những tia nắng ban mai của một ngày đẹp trời, những giọt sương trinh nguyên long lanh, một cái ôm chan hòa tình thương mến, tiếng cười của trẻ thơ, tiếng chim ríu rít, tiếng dòng nước chảy róc rách, nhựa sóng của cây cỏ, tiếng sóng biển dạt dào, ngày và đêm, sự sống và tình yêu, tất cả đều được Thiên Chúa trao ban cách nhưng không. Lạy Chúa, tất cả những gì chúng con có là thời gian, tiền bạc, sức khỏe và cuộc sống đều bởi ơn Chúa ban cho cách nhưng không. Xin cho chúng con đã lãnh nhận cách nhưng không thì cũng biết trao ban cách nhưng không như vậy. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, hãy biết chạy đến với Chúa Giê-xu. Hôm Chủ nhật, mùng 9 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu nói: Hãy đến với ta, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chúa nói những lời ấy dành cho tất cả mọi người, dành cho tất cả những ai đang mệt mỏi với gánh nặng cuộc sống. Chúa thấu biết cuộc sống này nặng tới mức độ nào. Chúa thấu biết bao điều mệt mỏi trong tâm hồn. Đó là những thất vọng, những vết thương trong quá khứ, những gánh nặng phải mang lấy, những lầm lỗi trong hiện tại, những bất định và lo âu về tương lai. Đối diện với tất cả những điều ấy, Chúa Giê-xu đã cất lên lời mời gọi. Mời gọi chúng ta biết phản ứng và di chuyển. Chúa nói, hãy đến. Khi gây ra những sai lỗi, chúng ta dễ bị lì lại tại đó. Hiển nhiên là rất khó để chúng ta có thể biết cách phản ứng và biết mở ra. Khi ấy, để mở ra thì thật không dễ chút nào. Trong những thời khắc đen tối, phản ứng tự nhiên của chúng ta là dừng lại nơi bản thân mình và nghĩ về những điều bất công của cuộc sống, nghĩ về những điều vô ơn, những điều tệ hại của cuộc đời này, và còn nhiều điều khác nữa. Chúng ta biết tất cả những điều ấy. Có những lần chúng ta từng trải qua kinh nghiệm tồi tệ ấy. Thế nhưng, khi chỉ khép lại nơi bản thân mình, thì chúng ta thấy mọi sự là đêm đen. Sau đó, Thậm chí, chúng ta đem nỗi buồn ấy về nhà, và để cho nỗi buồn ấy thôi thúc chúng ta. Buồn như thế thì thật là tệ. Thay vào đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ra khỏi cái hố cát lúng ấy, và Chúa nói với từng người chúng ta, hãy đến. Đức Thánh Cha nói tiếp. Thực tế, nếu chỉ biết ở lại nơi bản thân mình thì không đủ. Bạn phải biết được điểm đến là nơi đâu. Có nhiều điểm đến chỉ là ảo tưởng. Chúng giống như pháo hoa. Chúng hứa hẹn nhiều điều và làm cho bạn lạc hướng. Chúng đảm bảo cho bạn sự bình an, đem đến cho bạn chút vui vẻ. Nhưng sau đó sẽ để mặc bạn trong nỗi cô đơn. Vì thế, Chúa Giêsu nói cho bạn biết, bạn cần đi đến đâu. Chúa nói, hãy đến với ta. Nhiều lần, khi phải đối diện với gánh nặng cuộc sống, hoặc khi có chuyện buồn, chúng ta cố gắng nói chuyện với ai đó biết lắng nghe chúng ta. Chúng ta nói với một người bạn, nói với một chuyên gia. Làm điều ấy thì thật là tốt, nhưng đừng quên Chúa Giêsu. Đừng quên mở cuộc sống của bạn cho Chúa Giêsu. Đừng quên nói với Chúa về cuộc sống của bạn. Đừng quên phó dâng chính bạn và phó thác cuộc đời của bạn cho Chúa. Có lẽ vẫn còn những ngõ ngách cuộc đời mà chúng ta chưa bao giờ mở cửa cho Chúa bước vào. Những nơi ấy vẫn còn tăm tối. Những nơi ấy vẫn chưa có ánh sáng của Chúa. Từng người đều có câu chuyện của riêng mình. Và nếu ai đó có những khoảng trống tâm tối, thì hãy đến với Chúa Giêsu. Hãy đi đến với lòng thương xót, đến với vị linh mục. Hãy đến. Hãy đến với Chúa Giêsu. Hãy kể cho Chúa nghe câu chuyện của bạn. Hôm nay, Chúa nói với từng người chúng ta rằng, can đảm lên. Đứng trước sức nặng của cuộc sống, đừng bỏ cuộc, đừng khép kín nơi bản thân với những sợ hãi và tội lỗi. Nhưng hãy đến với ta. Chúa đang chờ đợi chúng ta. Chúa luôn mong đợi chúng ta. Chúa không giải quyết các vấn đề của chúng ta một cách thần kỳ. Nhưng Chúa giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ để có sức đương đầu với các vấn đề ấy. Chúa Giêsu không gạt đi gánh nặng cuộc đời, nhưng trái tim người mang lấy nỗi đau. Chúa không lấy thập giá khỏi chúng ta, nhưng người vác thập giá cùng chúng ta. Và cùng với Chúa, gánh nặng ấy trở nên nhẹ nhàng, bởi vì chính Chúa là chỗ nghỉ ngơi mà chúng ta tìm kiếm. Khi Chúa Giêsu bước vào cuộc đời, thì bình an đến với cuộc đời ấy, ngay cả giữa những thử thách và khổ đau. Hãy đến với Chúa và dâng cho Chúa thời gian của chúng ta, trong cầu nguyện hằng ngày, trong sự tin tưởng, trong cuộc đối thoại thân tình. Chúng ta hãy thân quen với lời Chúa, để tái khám phá ra ơn tha thứ của Chúa mà không còn sợ hãi, để chúng ta được thanh tẩy bởi bánh sự sống. Khi ấy, chúng ta sẽ cảm thấy mình được yêu mến. Chúng ta sẽ cảm thấy điều ấy và được chính Chúa ủi an.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố tự sắc về việc hiến dâng mạng sống cho tha nhân vì lòng bác ái. Hôm 11 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố tự sắc Majorem Hac Dilectionem về việc hiến dâng sự sống của các Kitô hữu trong tương quan với việc phong chân phước và phong thánh. Trong phần mở đầu, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các Kitô hữu noi gương Chúa Giêsu đã tự hiến mạng sống cho tha nhân và kiên trì cho đến chết. Trong ý hướng này thật đáng vinh danh. Việc hiến dâng sự sống được tình bác ái gợi hứng và nâng đỡ, diễn tả một việc noi gương Chúa Kitô đích thật, tràn đầy, và vì thế đáng ca ngợi, mà cộng đoàn Kitô thường dành cho những người tự ý chấp nhận việc tử đạo, hay thực thi các nhân đức Kitô tới mức anh hùng. Theo ý kiến thuận của Bộ Phong Thánh đã nghiên cứu trong phiên họp khoáng đại ngày 27 tháng 9 năm 2016, Đức Thánh Cha thiết định 7 điều lệ, trong đó có một số thay đổi liên quan tới tông hiến Divinus Perfectionis Magister công bố ngày 25 tháng Giêng năm 1983. Sau đây là vài điều lệ. Thứ nhất, việc dâng hiến sự sống là một loại sự kiện mới của lộ trình phong chân phước và phong thánh, khác với các loại sự kiện về tử đạo và tính cách anh hùng của các nhân đức. Thứ hai, việc dâng hiến sự sống để có giá trị và hữu hiệu cho việc phong chân phước, một vị tôi tớ Chúa phải theo các tiêu chuẩn sau đây. Dâng hiến sự sống một cách tự do và cố ý, và anh hùng chấp nhận vì bác ái, một cái chết chắc chắn và trong thời gian ngắn, liên hệ giữa việc hiến dâng sự sống và cái chết quá sớm, thực hành ít nhất trong mức độ bình thường các nhân đức Kitô trước khi hiến dâng mạng sống, và rồi cho tới chết, sự hiện hữu hương thơm thánh thiện và các dấu chỉ, ít nhất sau khi chết, cần có phép lạ cho việc phong chân phước, xảy ra sau cái chết của vị tôi tớ Chúa và do sự bầu cử của Ngài. Thứ ba, việc cử hành điều tra cấp giáo phận hay giáo quận và tài liệu liên hệ được quy định bởi tông hiến Divinus Perfectionis Magister ngày 25 tháng Giêng năm 1983 và bởi tài liệu Nomine Servandi in Inquisitionis Nibus ab Episcopis Facendis in Causis Santorum ngày 7 tháng 2 cùng năm, với các thay đổi liên quan tới việc thu thập tài liệu và điều tra cuộc sống, các nhân đức, việc hiến dâng mạng sống hay tử đạo, hương thơm thánh thiện, các phép lạ và việc tôn kính cổ xưa vị tôi tớ Chúa được xin phong thánh. Việc điều tra các phép lạ phải làm tách biệt với việc điều tra các nhân đức, việc dâng hiến mạng sống hay việc tử đạo. Các giám mục giáo phận hay giáo quận và những người có quyền trong lĩnh vực pháp lý có thể nghiên cứu các vụ được giao phó với các cộng sự viên ngoại tại trong việc chuẩn bị các tài liệu. Thêm vào đó, có việc phân biệt các án mới hay cũ. Án mới có thể minh chứng với lời khai của các chứng nhân còn sống. Án cũ với các nguồn chứng tá viết, vân vân. Tin giáo phận hưng hóa. Hội nghị sơ kết công tác một vụ bán niên của giáo phận hưng hóa năm 2017. Theo thường lệ, mỗi năm, giáo phận hưng hóa có hai lần gặp mặt đại diện mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, để nhìn lại công tác một vụ trong năm. Hội nghị sơ kết công tác một vụ bán niên năm 2017 của giáo phận hưng hóa đã được tổ chức từ ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng 7 này tại trung tâm mục vụ Hà Thạch. Tham dự hội nghị có sự hiện diện của hai đức giám mục giáo phận là Đức cha Gioan Maria Vũ Tất và Đức cha phụ tá An Phong Nguyễn Hữu Long. Quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và giáo dân là đại biểu của các ủy ban mục vụ trong toàn giáo phận. Sau lời giới thiệu thành phần tham dự của cha An Tôn Vũ Thái Sang, sáng mùng 5 tháng 7 vừa qua, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất tuyên bố khai mạc hội nghị. Tiếp đến, Đức cha nhắc tới tầm quan trọng của hội nghị mục vụ để nhìn lại công tác mục vụ giáo phận trong 6 tháng qua. Đồng thời, Đức cha cho các đại biểu thấy trách nhiệm của mình trong việc xây dựng giáo hội qua việc xây dựng giáo xứ và giáo phận. Mặt khác, Đức cha Gioan Maria nói tới tầm quan trọng của hội nghị sơ kết bán niên, là dịp để chúng ta xem xét lại phương hướng đã đề ra đầu năm mục vụ, đã thực hiện được đến đâu. Cần chỉnh sửa điều gì cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Lần lượt, 17 ủy ban báo cáo công tác mục vụ của ủy ban mình trong 6 tháng đầu năm. Từ đây, Đức cha Gioan cũng nhấn mạnh. Giáo phận chúng ta là một giáo phận nghèo, nhưng không thiếu tiền để lo công tác mục vụ của các ban. Vì thế, các ủy ban cần năng động và có sáng kiến làm sao để công tác mục vụ của ủy ban mình đạt được kết quả cao nhất. Hội nghị kết thúc sau bữa cơm trưa ngày thứ Năm mùng 6 tháng 7 trong sự vui mừng của các đại biểu tham dự.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải về tệ nạn trẻ em lao động trên thế giới. Bài viết được tiếp tục như sau. Tính theo quốc gia, Ấn Độ đứng đầu với 60 triệu trẻ em lao động. Tiếp đến là Trung Quốc với hàng chục triệu, Bangladesh 15 triệu, Nigeria 10 triệu, Pakistan 8 triệu, Brazil 7 triệu, Philippines 6 triệu, Thái Lan 5 triệu, Ai Cập 1,5 triệu. Nhưng đây chỉ là các con số tượng trưng của một vài nước trên tổng số hàng trăm quốc gia có tệ nạn trẻ em lao động. Ngay tại các nước kỹ nghệ tân tiến như Italia, cũng có tới 5,2% trẻ em trong lứa tuổi 7 đến 15 lao động, tức là khoảng 260.000 trẻ em. Tuy rằng, luật số 977 ban hành ngày 17 tháng 10 năm 1967 cấm trẻ em lao động, nhưng Văn phòng Thống kê Quốc gia năm 2001 cho biết có khoảng 140.000 trẻ em lao động trong lứa tuổi từ 7 tới 14. Một bản tường trình của Văn phòng Lao động Liên Hiệp Quốc cho biết, ngay tại Hoa Kỳ là quốc gia tân tiến nhất trên thế giới, cũng có 28% trẻ em dưới 15 tuổi làm việc. Cuối năm 1994, tại Ấn Độ, có tới 60 triệu trẻ em lao động. Nói chung, các em thuộc các gia đình nông dân không ruộng đất và sản xuất 1/5 tổng sản lượng quốc nội trong các lĩnh vực nông nghiệp, quặng mỏ, hầm đá, lò nướng, gia thuộc, các nhà máy dệt, tơ sợi, dệt thảm và trong lĩnh vực làm việc khổng lồ không hình thức vùng thành thị như lượm rác, vận chuyển vật dụng nặng và thương mại nhỏ. Cũng có ít nhất 5 triệu trẻ em bị khai thác như nô lệ để trả các nợ nần cho gia đình hay vì cha mẹ đã được trả một số tiền trước. Bên Brazil mang danh là cường quốc kinh tế đang lên, nhưng bất công ngập đầu với 2% tổng số dân kiểm soát 60% đất đai toàn nước và hàng chục triệu công nhân phải lao động 10 giờ mỗi ngày. Đất nước Brazil không chỉ có 10 triệu trẻ em bụi đời, nhưng trong các thành phố lớn có tới 35%, tức là khoảng 2 triệu trẻ em từ 5 tới 9 tuổi phải lao động vì thuộc các gia đình quá nghèo. Trái lại, trong các vùng quê thì có tới 7 triệu trẻ em dưới 17 tuổi phải làm việc trong các đồn điền trồng mía. Năm 1994, Liên đoàn Nông dân cũng tố cáo có 40.000 trẻ em nô lệ vì các nợ nần của gia đình. Một phần làm việc với gia đình trong các hãng làm than Carajás. Em nào dám bỏ trốn sẽ bị chủ nhân giết chết. Ngược dòng lịch sử, ta thấy năm 1924 đã có bản tuyên ngôn các quyền của trẻ em. Và ngày 20 tháng 11 năm 1989, Liên Hiệp Quốc đã thông qua Hiệp định Quốc tế về các quyền của trẻ em nhằm loại bỏ hiện tượng trẻ em lao động và tệ nạn khai thác bóc lột lao động trẻ em. Hiệp định khẳng định rằng các trẻ em có quyền được che chở khỏi mọi hình thức khai thác bóc lột và lạm dụng. Tại Italia có một hiệp hội bảo vệ trẻ em là hiệp hội Mete Onlus của linh mục Fortunato di Noto và tổ chức nhi đồng quốc tế UNICEF. Nhân ngày quốc tế chống nạn trẻ em lao động 12 tháng 6 năm 2016, tổ chức Giang Tay Italia đã phát động phong trào có khẩu hiệu là Tôi Hiện Hữu, nhằm gây ý thức cho dân chúng toàn nước Italia liên quan tới hình thức nô lệ đáng ghét nhất của thế kỷ thứ 21. Bà Chiara Cattaneo, giám đốc điều hành chiến dịch Tôi Hiện Hữu, hãy nói không với nạn nô lệ tân tiến, cho biết, có một sự phối hợp các yếu tố kinh tế, xã hội và văn hóa, khiến cho hàng triệu trẻ em không chỉ không thể thực thi quyền của các em là được giáo dục, nuôi nấng dạy dỗ tới nơi tới chốn, như nêu bật trong tuyên ngôn đại đồng về các quyền con người và nhiều luật lệ quốc gia, mà khiến cho các em bị bó buộc làm việc nặng nhọc trong các điều kiện nguy hiểm và thường khi bị khai thác bóc lột bất công và vô nhân, khiến cho các em phải gánh chịu các hậu quả vô cùng tai hại cho sức khỏe tâm sinh vật thể lý và tương lai của các em. Tổ chức Giang Tay đã phát động chiến dịch chống tệ nạn trẻ em lao động trong mọi thành phố lớn toàn nước Italia. Mọi tham dự viên được mời gọi thay thế một kỷ niệm đau buồn của các trẻ em lao động bằng một kỷ niệm đẹp. Tất cả sau đó sẽ được góp lại và ghép hình một trẻ em tươi cười. Song song là tham dự các bữa tiệc do tổ chức Giang Tay phối hợp để gây quỹ trợ giúp các trẻ em nô lệ kỹ nghệ dệt trong bang Tamil Nadu ở miền Nam Ấn Độ. Để ngăn chặn việc khai thác bóc lột sức lao động của trẻ em, cũng đã có nhiều sáng kiến được đề ra, chẳng hạn như bắt buộc các sản phẩm phải ghi rõ không do các trẻ em làm. Tuy có ý hướng tốt, nhưng các sáng kiến này cũng không trợ giúp được bao nhiêu vì không có ai có thể kiểm soát được sự thật. Ngoài nỗi vất vả cực nhọc và cuộc sống khốn khổ mỗi ngày để lại hậu quả tiêu cực trầm trọng trên tình trạng sức khỏe tâm sinh vật thể lý của các em, rất thường khi các em phải làm việc trong các điều kiện nguy hiểm, không an ninh, phải hàng ngày tiếp xúc với các chất độc hại về lâu dài gây bệnh cho các em. Đặc biệt, có 85 triệu trẻ em phải làm các việc nguy hiểm. Một số đông tại các nước châu Mỹ Latin phải làm việc trong các hầm mỏ như mỏ than đá chẳng hạn. Chỉ sau một thời gian, các em sẽ bị bệnh lao phổi hay các bệnh khác và chết trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải về tệ nạn trẻ em lao động trên thế giới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã giải đáp câu hỏi, tại sao Chúa Phục Sinh hiện ra với các bà trước các tông đồ? Hôm nay, vẫn trong phần Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là con người ngự trên đám mây là ai? Khi bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi. Bài tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng thuật lại việc Chúa quang lâm, trong đó nói đến con người ngự đến trên đám mây, và hết mọi người sẽ ra trước mặt con người để chịu phán xét. Con người ấy là ai vậy? Quý vị và các bạn thân mến, khi đọc phúc âm, ta thấy người ta gán cho Đức Giêsu nhiều danh xưng khác nhau. Chẳng hạn như là ngôn sứ, Messia hay Kitô, thầy, Rabbi, Chúa. Nhưng đó là những danh xưng mà người khác gọi Ngài, chứ Ngài không tự xưng như vậy. Ngược lại, khi nói về bản thân của mình, thì Đức Giêsu xưng mình là con người. Trong phúc âm, danh hiệu con người xuất hiện 82 lần. Trong tin mừng Thánh Marco xuất hiện 14 lần. Tin mừng Matthew 30 lần. Tin mừng Luca 25 lần. Tin mừng Gioan 14 lần. Nếu muốn dịch cho sát chữ, thì phải nói con của người mới đúng. Đây là một thuật ngữ Do Thái đã gặp thấy từ Cựu Ước, với những ý nghĩa khác nhau, và rồi được Đức Giêsu sử dụng cũng với nhiều ý nghĩa khác nhau nữa. Thực ra, trong nguyên gốc tiếng Do Thái, hạn từ con của người có nghĩa là con của ông Adam, con của loài người, và chỉ có nghĩa là một phần tử của nhân loại, phàm nhân, hay nói tắt là con người, giống như trong tiếng Việt. Con người được hiểu về thân phận nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa, lại còn thêm điều kiện tội lỗi nữa. Ấy nhưng, Thiên Chúa đã đặt con người làm chủ tể muôn loài thụ tạo, như chúng ta đọc thấy trong Thánh Vịnh số 8, từ câu 5 đến câu 6. Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Tóm lại, con người ám chỉ thân phận phàm nhân. Tuy nhiên, ở trong sách Daniel, chương 7, thì ta thấy một ý nghĩa khác. Trong một thị kiến, ông thấy xuất hiện bên cạnh ngai của Thiên Chúa, tượng trưng cho một vị lão thành. Từ trên tầng mây, một kẻ giống như con người, và vị lão thành trao cho người này quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Ở đây, con người ám chỉ một nhân vật huyền bí, thuộc về thiên giới hơn là thuộc về hạ giới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi: con người ngự trên đám mây là ai? Trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Ngài hay thôi là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hay nhớ. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thân cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh rồi tan dần với thời gian. Giờ này buồn tối vật vờ chơi vơi trên muôn con sông, biển động chung khơi mịt mùng. Ngài là ai, là ai, là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai, là ai, là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời.
Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Vậy và nhất là để cho con cái được trưởng thành. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này, nhằm bàn về những giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ cần phải truyền đạt cho con cái. Talmud, quyển sách thu thập các truyền thuyết và luật pháp của người Do Thái, được viết ra cách đây trên 15 thế kỷ, kể ra 5 điều mà cha mẹ phải dạy cho con cái. Thứ nhất, cha mẹ cần phải đưa con cái đi vào giao ước thiêng liêng với Chúa. Thứ hai, cha mẹ phải cung cấp cho con cái một nền giáo dục đầy đủ. Nghĩa là phải tạo điều kiện để chúng có thể học hỏi và lớn lên về mặt tri thức. Thứ ba, cha mẹ phải dạy cho con cái một nghề, nghĩa là giúp chúng tìm được một phương tiện để sinh sống. Thứ tư, cha mẹ phải tìm cho con cái một người phối ngẫu xứng đáng. Với ít nhiều thích nghi, 4 điều cơ bản trên đây vẫn còn có giá trị cho thời đại ngày nay. Riêng điều thứ 5 mà sách Talmud đòi hỏi nơi cha mẹ, xem ra có vẻ khác thường. Sách này viết rằng cha mẹ phải dạy cho con cái biết bơi lội. Đây là một đòi hỏi quan trọng nhất trong cuộc sống. Thật thế, giữa dòng đời không ai có thể bơi lội thế cho người khác. Không ai có thể sống thay cho người khác. Như vậy, dạy cho con cái biết bơi lội ở đây, có nghĩa là truyền đạt cho con cái những phương thế để chúng tự mình đối đầu với những thách đố hay nghịch cảnh trong cuộc sống. Bởi lẽ, biết bơi lội có nghĩa là có thể sống còn trong một vùng đất xa lạ và đôi khi thù nghịch là khác. Và để dạy cho con cái biết bơi lội, cha mẹ cần phải biết vừa nắm lại vừa thả. Khi con cái chưa biết bơi, đẩy nó ra giữa dòng nước là nhận chìm nó vào vực thẳm. Nhưng cứ giữ lấy nó mãi trong vòng tay, đứa con cũng sẽ không bao giờ biết bơi lội. Đây là hình ảnh có thể giúp cho cha mẹ thấy được trách nhiệm của họ trong việc dạy dỗ cho con cái nên người. Một mặt, họ cần phải uống nắng, đào luyện con cái. Mặt khác, họ cũng cần phải có đủ can đảm để cho con cái ra đi, sống lấy cuộc sống của chúng. Một tâm lý gia người Mỹ đã nói một cách chí lý về trách nhiệm của cha mẹ như sau. Nhu cầu của cha mẹ là để cho con cái cần đến mình. Còn nhu cầu của con cái là không cần đến cha mẹ nữa. Sau khi đã thay tả cho con
và băng bó những vết trầy trụa trên người con cái. Sau khi săn sóc chúng, mỗi khi chúng đau yếu. Sau khi đã hướng dẫn chúng trong từng bước học tập. Sau khi ôm ấp vỗ về chúng, mỗi khi chúng lo âu sợ hãi. Sau khi đã cổ võ chúng, mỗi khi chúng học hành tấn tới. Sau khi đã khóc lóc và vui mừng với những buồn vui của chúng. Sau khi đã đầu tư thời giờ, tiền của và nhất là tình yêu cho chúng. Thật khó cho cha mẹ để chấp nhận rằng đứa con bé bỏng của họ giờ đây đã trở thành một con người trưởng thành. Thi sĩ Kalim Gibran đã nhắn nhủ các bậc cha mẹ như sau. Con cái của các bạn không phải là con cái của các bạn. Chúng đến xuyên qua các bạn, chứ không từ các bạn. Và cho dẫu chúng ở với các bạn, chúng vẫn không thuộc về các bạn. Cha mẹ nào ý thức được chức năng cao cả của mình, cũng đều phải nhận chân rằng, trách nhiệm của họ là giúp cho con cái đủ lông đủ cánh để lìa tổ ấm, và sống cuộc sống tự lập của chúng. Một nhà hiền triết nọ ra trước cổng làng, và định ngồi đó để thiền niệm suốt đêm. Ông chưa kịp yên vị, thì có một người dân làng chạy đến yêu cầu ông. Xin ông trao cho tôi viên đá quý. Nhà hiền triết hỏi lại. Viên đá quý nào? Người dân làng kể. Tối qua, vị tiên tri hiện ra với tôi trong một giấc mơ, và nói với tôi rằng, nếu tôi ra trước cổng làng, vào lúc chiều tà, tôi sẽ gặp một nhà hiền triết. Nhà hiền triết sẽ tặng cho tôi một viên đá quý, và tôi sẽ trở nên giàu có suốt đời. Nhà hiền triết cho tay vào bị tìm kiếm. Một lúc sau, ông rút ra một viên đá, trao cho người dân làng và nói. Cách đây mấy hôm, ta đã nhặt được viên đá này trong rừng. Chắc đây là viên đá mà người muốn có. Người dân làng đón nhận viên đá và rất đổi vui mừng, bởi vì nó là một viên kim cương, và có lẽ là viên kim cương lớn nhất thế giới. Người đó cầm lấy viên kim cương và hớn hở ra về. Nhưng suốt đêm hôm đó, ôm lấy viên kim cương trong lòng, ông trăn trở mãi mà không tài nào chợp mắt được. Ngày hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, người dân làng cầm viên kim cương ra trả lại cho nhà hiền triết. Ông nài nỉ nhà hiền triết. Xin ngài cho tôi thứ của cải nào, đã khiến ngài có thể cho đi viên kim cương này một cách dễ dàng. Món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao tặng cho con cái không phải là của cải, ngọc ngà, châu báu, mà chính là can đảm và tin tưởng để cho chúng được ra đi, sống cuộc sống của chúng. Kể từ lúc đứa con chào đời, cha mẹ đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày nó sẽ lớn lên và ra đi. Do đó, ngay từ ngày đứa con mở mắt chào đời, cha mẹ cần phải tự hỏi, tôi phải cho con tôi những đức tính nào, những giá trị nào, những lý tưởng nào, những nguyên tắc nào, những ưu tiên nào, để khi lớn lên, nó lấy đó làm hành trang cho cuộc sống của nó. Chắc chắn, cha mẹ nào cũng có câu trả lời giống nhau. Họ muốn cho con cái mình nên người trưởng thành. Một con người trưởng thành trước hết là người biết làm việc. Tiền rừng bạc bể sẽ không mang lại hạnh phúc cho con người nếu nó chỉ biết hưởng thụ mà không làm việc. Một người đàn ông nọ, suốt một cuộc đời sống trong nhung lụa, không lay một ngón tay để biết thế nào là lao động. Chết xuống âm phủ, thấy mình được đưa vào một nơi đầy lạc thú. một người giúp việc đến nói với người đó. Ông đang ở trong một nơi mà không phải làm việc gì, nhưng vẫn có đủ mọi thức ăn, giải trí và thú vui. Đây quả là nơi mà lúc còn sống, người đàn ông hằng mơ ước. Nhưng một ngày nọ, ông bắt đầu ngán ngẩm vì cuộc sống nhàn rỗi. Ông gọi một người giúp việc đến và nói, tôi chán ngấy với cuộc sống này rồi, tôi cần có việc làm, việc gì cũng được, miễn là có việc làm. Nhưng người giúp việc lắc đầu nói, thưa ông, tôi rất lấy làm tiếc để báo cho ông biết rằng, ở đây chỉ có một điều mà chúng tôi không thể cung cấp cho ông được là việc làm. Người đàn ông thốt lên, vậy thì khủng khiếp quá. Hóa ra tôi đang ở hỏa ngục à? Người giúp việc nghiêm nghị nói, đúng thế ạ. Làm việc, nhất là làm việc, để tự lực cánh sinh. Đó là một trong những nét cơ bản nhất của một con người trưởng thành mà cha mẹ cần phải dạy cho con cái. Chúng tôi sẽ tiếp tục bàn đến những nét của một con người trưởng thành trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đình Tuấn trong những phút cầu nguyện.
Về con mong chẳng con gì là của con, để con được trắng tay, con chỉ còn ngài để giữ lấy, con được tròn chưa mãi là của con. Chỉ mong ngài xóa đi, mong chẳng còn gì để chiếm hữu, mong chẳng còn gì ràng buộc con, để con được ngược lên, con tìm được ngài là chân lý, con được cùng Chúa đồng hành luôn.
Dù tin hay không tin, dù là người công giáo hay không công giáo, tất cả những ai thành tâm thiện chí ở miền Nam Sudan đều đón nhận gia sản tinh thần của cha John Lee, một linh mục tu sĩ dòng Salesian gốc Hàn Quốc để lại, là trái tin rộng mở, tâm hồn quảng đại dấn thân, đôi tay sẵn sàng chia sẻ, và cả cái chết thánh thiện. Cha John Lee sinh ngày 17 tháng 10 năm 1962 tại Busan, Hàn Quốc, là một bác sĩ y khoa đang thành công rực rỡ. Thì ngài quyết định rời bỏ sự nghiệp dâng mình cho Chúa, làm linh mục thuộc tu hội Salesian Đông Bosco. Vào năm cuối thần học, trước khi chịu chức linh mục, ngài đã xin đi truyền giáo và được gửi đến Nam Sudan. Ngài đã dành trọn vẹn cuộc sống đầy nhiệt huyết cho người dân ở miền Nam Sudan này. Năm 2008, Ngài trở về thăm gia đình ở Hàn Quốc và quyên góp cho công cuộc truyền giáo ở Sudan. Ngài đi khám bệnh thì được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng ở giai đoạn cuối, nên Ngài đã không thể về lại Sudan nữa. Chúa đã ban cho, và Chúa lại cất đi. Cha qua đời vào ngày 14 tháng Giêng năm 2010, hưởng dương 47 tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào gương phục vụ cho đến chết nơi cha John Lee, hẳn mỗi người chúng ta sẽ nhận ra lệnh truyền của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ một chỉ thị cụ thể liên quan đến cách sống của nhà truyền giáo. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Nghĩa là Chúa Giêsu muốn nói đến tính cách nhưng không của việc phục vụ. Bởi các ông đã được tuyển chọn cách nhưng không, được tham dự vào hạnh phúc nước trời cách nhưng không, được đón nhận tin mừng cách nhưng không, thì đến lượt các ông cũng phải rao giảng và phục vụ cách nhưng không như vậy. Đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không, còn là một bổn phận công bình. Nghĩa là tôi đã lãnh nhận rất nhiều từ Chúa và từ giáo hội, nên tôi cũng phải biết cho đi, biết phục vụ cách nhưng không cho mọi người. Có thể nói, cha John Lee đã ý thức rất rõ lệnh truyền này của Chúa Giêsu, và như Đông Bosco, cha đã chia sẻ không mệt mỏi cách vô vị lợi niềm vui tin mừng cho dân túng nghèo của vùng đất chiến tranh Sudan. Cha đã truyền cho giới trẻ bụi đời và đường phố một niềm hy vọng sống lương thiện. Bằng các tài năng Chúa ban như một bác sĩ, một nhạc sĩ và một linh mục, cha đã làm thay đổi bộ mặt của vùng đất chết bằng niềm vui tin yêu hy vọng và lạc quan của người Kitô hữu. Hôm nay, nhiều thanh niên không phải là công giáo, sau khi xem bộ phim tài liệu về cha John Lee, họ đều xúc động và được thúc đẩy để tìm học giáo lý công giáo mà trở thành người tín hữu. Và nhiều người trẻ xin vào dòng để trở thành tu sĩ Salesian. Một số các tu sĩ Salesian trẻ cũng được thúc đẩy cảm hứng truyền giáo từ cha John Lee để viết thư xin bề trên cả cho đi truyền giáo. Lạy Chúa Giêsu, đứng trước nhu cầu của anh chị em, rất nhiều khi con tự biện hộ cho mình, chẳng có gì để cho đi, để dấn thân phục vụ. Suy nghĩ như thế là con đang làm cho đời mình trở nên bất công và bất nghĩa với Chúa. Suy nghĩ như thế là con đang làm cho đời mình trở nên nghèo nàn và cằn cỗi với tha nhân. Hôm nay Chúa đã dạy con rằng, những gì con có là do con đã lãnh nhận từ Chúa, nên con phải rộng rãi trao tặng cho mọi người. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy lấy đi tất cả nơi con, để đời con chỉ còn Chúa mà thôi. Amen.
Chỉ mong Ngài cất đi, mong chẳng còn gì để nắm giữ, mong chẳng còn gì mà tự tôn, để con chỉ biết yêu một mình Ngài trọn đời con nhìn nhận Chúa chính nguồn tình yêu. Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con, để con được chạm tay con chỉ còn Ngài để giữ lấy, con được chọn Chúa mãi là của con, con nhìn nhận Chúa chính nguồn tình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.